Mãng Hoang Kỳ, chương 246. Danh tiếng truyền khắp quận An Thiền. Gocchuyenaudio.com. Có thể đi trên con đường tu tiên tới nguyên thần, Tuyết Vũ đạo nhân dĩ nhiên cũng không ngu. Hắn hiểu rõ với tốc độ tiến bộ như yêu nghiệt của Kỳ Ninh, từ lúc sinh ra tới giờ mới 30 năm ngắn ngủi mà đã có thể ngang với Tuyết Vũ đạo nhân tu luyện ngàn năm. Vạn lần không nên làm kẻ địch ơ với tồn tại yêu nghiệt như thế. Bọn ngươi nghe rõ, ánh mắt của Tuyết Vũ đạo nhân quét ngang đám người phía dưới. Vạn lần không được động tới tên Kỳ Ninh kia, nếu động vào e là Tuyết Long Sơn ta cũng không thể bao che các ngươi được. Mọi người đều tuân lệnh, xem qua trận chiến ấy, không người nào dám can đảm đi trêu chọc vào Kỳ Ninh. Tin tức về trận chiến này bắt đầu truyền đi với tốc độ kinh người. Tuyết Vũ đạo nhân cũng không cấm người dưới trướng không được nói. Bởi vì hắn biết được cho dù người Tuyết Long Sơn không truyền ra ngoài là bên kỳ tộc cũng sẽ truyền ra. Một khi đã như vậy còn không bằng làm bộ như không biết mặc cho tất cả cứ thế mà đồn. Nguồn, với tốc độ tiến bộ của Kỳ Ninh kia, sợ rằng không bao lâu nữa, danh tiếng sẽ càng thêm sáng chói. Thành hòn đá lót đường cho hắn cũng không bị coi là sỉ nhục. Tuyết Vũ đạo nhân tự an ủi chính mình, tin tức nhanh chóng truyền khắp cả quận An Thiền tới trung tâm thành An Thiền. Trong đám bạn bè của Kỳ Ninh, người nhận được tin đầu tiên vẫn là Bắc Sơn Bách Vi. Ha ha ha, được, được tốt. Bắc Sơn Bách Vi hưng phấn vỗ vào cái bàn trước mặt. Trái cây, rượu ở trên bàn đều bị đập bay ra rơi trên mặt đất làm cho đám nhà công bị sợ tới nhảy dựng. Cứ bình tĩnh, Bắc Sơn Bách Vi nhìn đám tôi tớ truyền tin đang quỳ dưới đất. Lúc này cười nói, người đưa tin này tới là có công to. Tốt, ta ban thưởng cho ngươi 10 lượng nguyên dịch. Một bình ngọc được ném thẳng qua. Người hầu tử phủ vừa bước vào ở phía dưới lập tức vui mừng đón lấy. Đây là tin tình báo của đội ngũ trong phủ Bắc Sơn Hắc Hồ, hắn chỉ là kẻ phụ trách truyền tin mà cũng được tới 10 lượng nguyên dịch. Hiển nhiên là công tử Bắc Sơn Bách Vi đang cực kỳ vui vẻ. Kỳ Ninh huynh đệ của ta thật là lợi hại quá. Bắc Sơn Bách Vi kích động đi tới đi lui. Bây giờ mới chưa bao lâu, hắn vào Hắc Bạch học cung mới hơn 10 năm, hiện giờ cũng mới chỉ là vạn tượng viên mãn, vậy mà lại có thể đánh lui cả Tuyết Vũ đạo nhân, làm chi nhánh Tuyết Long Sơn phải di rời. Hiển nhiên là bị khuất phục. Kỳ Ninh huynh đệ của ta bây giờ e là đã có thể so sánh với đám Lạp Tháp chân nhân, hỏa thánh trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch học cung. Nhưng Lạp Tháp chân nhân, hỏa thánh đều đã tu luyện hơn 200 năm. Kỳ Ninh mới chỉ tu luyện 30 năm mà thôi. Bắc Sơn Bách Vi vốn vui vẻ vì huynh đệ nhưng cũng hiểu ra. Hắn quan hệ được với Kỳ Ninh đúng là như sờ tay vào được bảo vật. Trong lúc đang kích động, bỗng nhiên Bắc Sơn Bách Vi để ý tới đám nhà công đang ngây ngốc ở kia. Lúc này mới tỉnh lại là mình đang nghe bọn họ diễn tấu. Tất cả lui đi, lui hết đi. Bắc Sơn Bách Vi phất tay. Nhóm nhà công đều là hầu gái nghe thế thì lập tức lui ra. Trong mắt của Bắc Sơn Bách Vi có mong chờ. Mong sao huynh đệ Kỳ Ninh của ta không ngã xuống trên đường tu tiên. Với tốc độ tiến bộ hơn xa Lạc Tháp chân nhân, hỏa thánh thậm chí hơn xa cả những tiên nhân chuyển thế thông thường khách chỉ cần không chết sau này nhất định sẽ trở thành tiên nhân mà còn là đứng đầu ở tiên nhân nữa. Tới lúc đó ta thật sự sẽ được hỗ trợ. Gocchuyenaudio.com. Nhiều tin tức này cũng truyền tới Hắc Bạch học cung. Trong Hắc Bạch học cung, Lưu Vân chân nhân Trần Tiến mới từ động vô ưu hưởng lạc trở về, đang cực kỳ vui vẻ thích ý, vừa mới xuống phủ đệ của mình. Sư huynh, sư huynh, Lưu Vân sư huynh, trong 10 tôi tớ dưới trướng hắn có 2 người nữ đệ tử ra đón. Chuyện gì thế? Trần Tiến liếc mắt về phía 2 nữ đệ tử. Lưu Vân sư huynh, không phải ngươi bảo chúng ta để ý tới tin tức liên quan tới Bắc Minh sư huynh sao? Một đệ tử hầu gái hơi gầy trong đó nói, chúng ta vừa mới nghe nói Bắc Minh sư huynh Kỳ Ninh vừa một đánh nhau với một trong 3 nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn là Tuyết Vũ đạo nhân ở Hồ Dực Xà. Kỳ Ninh có thực lực ngập trời đã đánh cho Tuyết Vũ đạo nhân phải rời đi, thậm chí còn chủ động di rời chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn của bọn hắn. Cái gì? Tâm tình vui sướng của Trần Tiến nháy mắt biến mất, sắc mặt tái đi. Các ngươi không nghe nhầm đấy chứ, Kỳ Ninh kia làm sao có thể đánh lui Tuyết Vũ đạo nhân được. Hắn có thực lực mạnh tới vậy sao? Chúng ta không nghe lầm, hôm nay tin tức mới truyền tới Hắc Bạch học cung, cả học cung đều đã biết. Đúng vậy, hiện tại nơi nào cũng đang bàn tán, 2 nữ đệ tử đều xác nhận, Trần Tiến tái mét mặt, Kỳ Ninh đã sớm trở thành tâm ma của hắn, Kỳ Ninh càng sáng chói thì lại làm hắn càng tức giận quát khẽ. Các ngươi nói rõ ràng toàn bộ tin tức cho ta xem nào. Lưu Vân sư huynh, ngọn nguồn của chuyện này liên quan tới kỳ tộc Yên Sơn và chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn, nữ đệ tử nhỏ gầy nói. Tiểu Lôi Thôi, xem ra Kỳ Ninh kia đã tiến bộ thực lực không ít. Ít nhất đã tới cấp độ đám hỏa thánh rồi. thậm chí có thể cùng ngươi tương đương ấy chứ. Ở một tòa phòng rộng lớn xa hoa, một lão già ăn mặc rách rưới ngồi trên chiếu, trước mặt bày một đám bát đĩa, bên trên có ít thịt nướng và vài thứ khác. Hắn chìa bàn tay đầy mỡ của mình ra cầm thẳng vào từng miếng thịt, một tay kia cầm hồ lô rượu để uống. Đối diện với hắn là một thiếu niên rách rưới chả kém, cũng chẳng để ý đưa thẳng tay ra cầm thịt ăn, tay còn lại cũng cầm một hồ lô rượu. Cùng ta tương đường thì đã sao? Thiếu niên béo không hề phật lòng chút nào, vẫn tiếp tục ăn. Tiểu Lôi thôi, như thế không phải là ngôi vị đứng đầu đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch học cung sẽ bị đoạt mất sao? Lão già lùn nói, thiếu niên ục ịch lắc đầu, lúc mới vào Hắc Bạch học cung ta cũng chỉ có thể ngước lên. Lúc ấy sư huynh sư tỷ đều mạnh hơn ta, nhưng rồi sau đó bọn họ đều bị ta vượt qua, ôi ta trở thành người đứng đầu đệ tử đời thứ ba. Nhưng cái chức đứng đầu ấy có thêm nửa phần ưu đãi gì không? Một chút ưu đãi đều không có, thiếu niên ục ịch chẳng hề để ý. Ở Hắc Bạch học cung ta được coi là hàng đầu. Nhưng nếu phóng tầm mắt ra cả thế giới lớn do vương triều đại hạ thống lĩnh, chỉ riêng tiên nhân truyền thế ở cấp độ vạn tượng chân nhân đã có tới ngàn vạn, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu. Cho nên ta xếp thứ mấy ở Hắc Bạch học cung cũng không có ý nghĩa gì cả. Đối thủ của ta chỉ có một, đó là ta phải tự vượt qua chính mình đó mới là đúng. Thiếu niên béo lắc đầu, đây cũng là lý do vì sao ta không tới vương đô vương triều đại hải. Đúng, lần này ở vương đô vương triều đại hạ hấp dẫn gần như là tất cả thiên tài ở các quận thành trong vùng đất vô tận này. Thậm chí là cả những thiên tài tuyệt thế ở ngoài cũng tới vương đô. Đây chính, gocchuyenaudio.com, là cơ hội 300 năm mới có một lần, nhất định phải dưới cấp độ nguyên thần đạo nhân thì mới được tham dự 300 năm một cơ hội đó. Một khi thắng những tiên nhân truyền thế thiên tài ở nơi khác là ngươi thật sự có thể một nhát lên trời. Lão già lùn nói, ta sợ chết, thiếu niên béo lắc đầu, cái đồ nhếch nhác nhà ngươi. Lão già lùn tức giận mắng, con đường tu tiên há lại có thể buông thả sao? Không vội, ta cứ chậm chậm tu luyện, uống rượu ngon, ăn thịt mỡ, ngày ngày vui vẻ. Có thể tu luyện được thế nào thì thế đó, ta không muốn đi chém giết đâu. Thiếu niên béo lắc đầu, lão già lùn hết cách, nhưng hắn cũng rất bội phục thiếu niên béo này, thậm chí còn tự hỏi nếu tính về đạo tâm, chỉ sợ cả nguyên thần đạo nhân tiên nhân của Hắc Bạch học cung cũng không thể vững bằng thiếu niên béo này được. Nhưng đạo tâm mạnh thế nào, nhìn ở ngoài cũng chỉ có mình hắn là cho rằng thiếu niên béo này mạnh nhất Hắc Bạch học cung mà thôi. Kỷ Ninh sư huynh thật lợi hại, 10 năm không gặp mà đã mạnh như vậy rồi. Mộc Tử Sóc luôn mải miết nghiên cứu khôi lỗi, vừa nghe thấy tin tức này thì lập tức cực kỳ hưng phấn. Nhiều năm rồi chưa gặp sư huynh, giờ cũng nên gặp, Kỷ Ninh đánh một trận khủng khiếp như thế, người muốn đi tới gặp cũng không ít, Mộc Tử Sóc mới liên lạc một chút mà đã có một đám người. Đi, chúng ta tới Hồ Dực Xà, nhiều năm không gặp Bắc Minh sư đệ, không ngờ Bắc Minh sư đệ lại lợi hại như thế, có khoảng hơn 10 người đi tới gặp Kỷ Ninh, phần lớn là người có quan hệ rất tốt với Kỷ Ninh. Thậm chí còn có hai tiên nhân truyền thế, thực lực tới một cấp độ nhất định là sẽ được người khác chào đón. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 người đã rời Hắc Bạch học cung đi Hồ Dực Xà. Điện tài tiên nhân tóc đen áo choàng đen đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc cũng phải mở mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều đứa đi gặp Kỷ Ninh vậy thì xem ra đệ tử của ta đã có thực lực được đồng môn thừa nhận rồi. Nghĩ tới có thể làm Tuyết Vũ đạo nhân rút lui thì chắc tam xích kiếm của đệ tử ta đã đạt tới mức cực cao thâm rồi. Chiêu thứ tư hay là thứ năm đây? Ôi, đứa nhỏ này, đã hơn 10 năm rồi mà chưa tới thăm ta một lần. Điện tài tiên nhân thầm nghĩ, bởi vì chỉ có 6 chiêu đầu tam xích kiếm là được lưu trong Hắc Bạch học cung cho nên điện tài tiên nhân cũng chỉ biết 6 chiêu này. Đương nhiên kiếm pháp mạnh thật sự của điện tài tiên nhân không phải là tam xích kiếm mà là đi theo con đường khác. Một trận chiến của Kỷ Ninh thật sự vang dội khắp quận An Thiên. Bạn bè của hắn, sư phụ, trưởng bối, thậm chí là cả những môn phái, bộ tộc lớn cũng bắt đầu chú ý tới Kỷ Ninh. Từ lúc này, Kỷ Ninh cũng đã được coi là một trong những nhân vật quan trọng trong quận An Thiên. Ở quận Thượng Thủy xa xôi, trên dãy núi Đông Duyên. Trong một hang động sâu thẳm yên tĩnh, Cửu Liên mặc áo bào trắng tuyết đang khoanh chân ngồi trên tảng đá. Nàng đã bị nhốt trong động Vạn Liên gần 9 năm, gần như mỗi ngày đều thử phá trận pháp, nhưng trận pháp do Đông Duyên lão tổ bày ra để chiếu rọi đạo tâm. Nếu muốn phá trận thì phải hiểu được đạo tâm của mình, nhìn thấu chính mình. Một quá trình nhìn thấu những thứ sâu xa nhất trong bản thân mình. Cửu Liên vẫn chưa bao giờ thành công. Chủ nhân, bên ngoài truyền tới âm thanh, Cửu Liên mở mắt ra, miệng nói, chuyện gì, tuy không thể ra được nhưng người hầu của nàng vẫn có thể. Gocchuyenaudio.com dùng cách đơn giản là gọi từ ngoài động vào để thông báo cho nàng những chuyện quan trọng phát sinh. Chủ nhân, ta vừa mới nhận được tin tức, kỳ tộc Yên Sơn Kiev chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn phải di rời. Làm cho một trong ba lão tổ của Tuyết Long Sơn là Tuyết Vũ chân nhân tự mình đi tới Hồ Dực Xà. Về sau kỳ ninh kia không chịu cúi đầu nên Tuyết Vũ đạo nhân liền ra tay. Người hầu ở bên ngoài nói xong, Cửu Liên lập tức vừa lo. Tên ngốc kia, sao lại cứng đầu vậy? Đó chính là nguyên thần đạo nhân viên mãn đấy. Tuyết Vũ đạo nhân thi triển tuyệt chiêu Uyên Ương phân quang kiếm đánh với kỳ ninh một trận. Nhưng kỳ ninh thi triển thần thông hóa thành người khổng lồ cao 10 trượng thi triển kiếm thuật vô cùng kinh ngươi. Đánh cho Tuyết Vũ đạo nhân phải tự mình rút lui, thậm chí phải cúi đầu để chi nhánh Yên Sơn di rời. Người hầu ở bên ngoài nói xong, cái gì, Cửu Liên kinh ngạc, cách trương.